nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Theo chân sứ đồ Phi-e-rơ trong những ngày ông sống với Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta đọc câu chuyện đóng thuế đền thờ được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 17 câu 24 đến 27. Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà thì Đức Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Hỡi Simon, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế. Tuy nhiên, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu và ông Phi-e-rơ đóng thuế đền thờ. Thuế này được ấn định trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 30 câu 11 đến 16. Qua luật này, chúng ta thấy rằng mỗi người đàn ông trên 20 tuổi phải nộp cho đền thờ một số tiền là nửa siếc lơ. Theo giá trị thời bấy giờ, số tiền này tương đương với tiền công trong 2 ngày. Số tiền này được đóng để chi dùng vào những việc như là mua sinh tế, hương liệu, áo quần cho thầy tế lễ, vân vân. Mỗi năm, vào đầu tháng 3, người Do Thái có thông cáo trong khắp các thành thị và thôn quê là đã đến thời gian nộp thuế. Sau đó, người ta thiết lập các trạm nhỏ ở mỗi làng mỗi tỉnh để nam đinh có thể đến đóng thuế. Sau ngày 25 tháng 3 hàng năm, người Do Thái nào không đóng thuế ở những trạm đó phải lên Jerusalem để đóng. Chúng ta không rõ vì sao những người thu thuế đền thờ ở thành Ca-bê-na-um lại đến hỏi Phi-e-rơ về vấn đề đóng thuế. Có lẽ là để tìm dịp bắt bẻ hay là gây khó khăn cho Chúa. Câu hỏi của những người này trong nguyên văn là: Thầy của ngươi không nộp tiền thuế đền thờ phải không? Đây là một lối nói chặn đầu để bắt bí người bị hỏi. Phi-e-rơ đã mau mắn trả lời có. Hay trong trường hợp này, dịch đúng hơn là có chứ sao lại không? Phi-e-rơ trả lời như vậy có lẽ là vì những lần trước ông biết Chúa có nộp thuế. Hoặc cũng có thể ông không biết, nhưng đây chỉ là vì tính mau mắn của ông. Ông trả lời như vậy để binh vực cho thầy. Có thể ông cũng trả lời như vậy và tìm tiền để trả. Nhưng dù gì đi nữa, Điểm chúng ta ghi nhận ở đây là tính mau mắn của Führer, không muốn để cho thầy của mình gặp khó khăn. Khi cuộc đối thoại giữa Führer và những người thu thuế xảy ra, có thể Chúa Giê-xu không có ở đó. Nhưng Chúa biết câu chuyện nên đã hỏi đón trước ông Führer. Câu hỏi của Chúa cho ông Führer nhằm để cho ông thấy một nguyên tắc. Nguyên tắc đó là Chúa là con của Đức Chúa Trời, Chúa không phải đóng thuế đền thờ. Tuy nhiên, để khỏi làm gương xấu cho người khác, Chúa đã thực hiện một phép lạ để Chúa và Führer có tiền đóng thuế. Điểm chúng ta chú ý trong câu chuyện này là ông Führer. Vẫn giống như bao nhiêu lần trước, ông là người nhanh nhẩu, sẵn sàng trả lời, dù có khi không hiểu mình nói gì. Cái nhanh nhẩu của Führer chẳng những trong lời nói, nhưng có lẽ cũng trong hành động. Có thể ông đã định bụng sẽ lấy tiền để đóng thuế cho Chúa, nhưng không có tiền. Chúa Giê-xu hỏi ông Führer câu hỏi, các vua của thế gian thâu lương lấy thuế của ai? Chúa hỏi ông là để sửa đổi một sai lầm của ông. Führer trả lời, Chúa có đóng thuế với những người thu thuế đền thờ. Thật ra câu trả lời này không đúng. Trước kia ông xưng nhận Chúa Giê-xu là con Thượng Đế. Nếu ông Führer xưng nhận Chúa Giê-xu là con Thượng Đế, thì lẽ ra ông phải hiểu rằng Chúa không cần phải đóng thuế đền thờ, vì đền thờ là của Chúa, không ai lấy thuế người trong nhà của mình cả. Ở đây Chúa Giê-xu muốn dạy cho ông một bài học về thần học. Chúa Giê-xu là con Thượng Đế, Ngài không phải đóng thuế đền thờ. Bài học thứ hai mà Chúa dạy cho ông ở đây là bài học về cách xử thế. Mặc dù trên nguyên tắc Chúa không phải đóng thuế đền thờ, nhưng để tránh hiểu lầm, tránh làm gương xấu, Chúa bảo ông hãy cứ nộp thuế. Đây là nguyên tắc mà về sau sứ đồ Phao-lô cũng nêu ra trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Corinto như sau. Ông viết, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều hơn. Nguyên tắc của Chúa Giê-xu nêu ra ở đây và sau này sứ đồ Phao-lô nhắc lại là có những việc ta có quyền làm hoặc có quyền không làm, nhưng để tránh hiểu lầm cho người khác, ta nên làm giống như mọi người. Đây không phải là nguyên tắc hòa đồng hay là thỏa hiệp với đời, nhưng đây là nguyên tắc tránh gây vấp phạm cho người khác. Trong trường hợp này, đúng nguyên tắc, Chúa Giê-xu không phải nộp thuế đền thờ, nhưng để tránh hiểu lầm, Chúa đã nộp thuế. Nguyên tắc này áp dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Làm con cái của Chúa, Phao-lô nói, mọi việc tôi đều có phép làm. Nhưng lắm khi vì việc làm của chúng ta mà người khác có thể hiểu lầm hay vấp phạm, chúng ta nên tránh, không làm việc đó. Cuối cùng, bài học thứ ba mà Chúa dạy ông Führer là sự tiếp trợ tuyệt diệu của Chúa. Chúa bảo ông ra biển câu cá, và khi được con cá đầu tiên, banh miệng ra sẽ có tiền để Chúa và ông nộp thuế. Ngày nay, Chúa vẫn có thể dùng nhiều cách khác nhau để tiếp trợ cho những người có lòng tin nơi Chúa, hoặc qua thiên nhiên, hoặc qua các tín hữu khác. Chúng ta không nên dựa vào câu chuyện này, dành thì giờ đi câu cá để mong có tiền trong bụng cá. Nhưng nên đặt lòng tin nơi Chúa và tin rằng Chúa có thể dùng những phương cách đặc biệt để tiếp trợ cho những người có lòng yêu kính Chúa. Ba bài học cho Führer cũng là ba bài học cho chúng ta hôm nay. Đó là, thứ nhất, Chúa Giê-xu là con Thượng Đế, Ngài sở hữu muôn vật, vạn vật ở trong tay của Ngài. Là con của Chúa, chúng ta cũng được quyền thừa hưởng mọi sự của Chúa. Thứ hai, trong cuộc sống hàng ngày, có những điều ta có quyền làm, nhưng nếu xét những việc ấy có thể gây hiểu lầm cho người khác, ta nên tránh để không làm nguyên nhân cho người khác vấp phạm. Và thứ ba, trong những hoàn cảnh khó khăn, Chúa có thể tiếp trợ cho chúng ta bằng những phương pháp tuyệt diệu chúng ta không thể ngờ tới. Như việc Chúa đã giúp cho ông Führer có tiền để đóng thuế đền thờ trong việc câu cá.
đầy tăm tối, tiếng than vãn vây quanh mình. Mọi người thân yêu dần dần lánh xa trong đau buồn. Nơi gia đình bao niềm vui như vỡ tan. Người đã đến, Chúa đã đến, đến trong tâm hồn tôi. Người đã sống, sống trong tâm hồn đến muôn đời.
Một câu chuyện khác trong cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ mà chúng ta học hôm nay là câu chuyện ông hỏi Chúa nên tha thứ cho người khác bao nhiêu lần. Câu chuyện này được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 15 đến 35 như sau. Chúa Giê-xu phán, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Nếu không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người không có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Người đầy tớ bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người không chịu, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Đó là câu chuyện sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa nên tha thứ cho người khác bao nhiêu lần và câu trả lời của Chúa, được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 15-35. Câu hỏi về vấn đề tha thứ của ông Phi-e-rơ được đặt ra sau khi Chúa Giê-xu nói về biện pháp kỷ luật trong hội thánh. Chúa Giê-xu cho biết khi một người có lỗi thì ta phải nói chuyện riêng với người đó, và nếu người đó không nghe thì sẽ đi lần lên 2-3 người và sau cùng đến hội thánh. Khi Chúa nói về vấn đề đó, sứ đồ Phi-e-rơ liên tưởng đến việc tha thứ cho người khác. Ông nghĩ rằng ông sẵn sàng làm theo lời dạy của Chúa, nghĩa là khi có một người mắc lỗi với ông sẵn sàng tha thứ. Nhưng có lẽ ông nghĩ tha thứ cũng có giới hạn của nó, chứ không thể tha thứ mãi. Vì vậy, ông đặt câu hỏi với Chúa về giới hạn của sự tha thứ đó. Phi-e-rơ đặt ra một tiêu chuẩn cho mình và nghĩ rằng ông đã đặt một tiêu chuẩn khá cao. Ông hỏi Chúa: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Đối với Phi-e-rơ, tha thứ cho người khác 7 lần là đã quá nhiều rồi, và có lẽ ông rất hãnh diện khi hỏi Chúa câu đó, và có lẽ ông cũng mong đợi một lời khen của Chúa: Con thật là người có lòng quảng đại, tha thứ người khác đến 7 lần. Tuy nhiên, đây là câu trả lời của Chúa. Chúa phán: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Thật ra ở đây Chúa không có ý nói giới hạn của sự tha thứ là 490 lần, nghĩa là 70 lần 7. Nhưng đó chỉ là một lối nói hàm ý rằng phải luôn luôn tha thứ. Chúa Giê-xu đã kể tiếp câu chuyện về người đầy tớ không có lòng thương xót để giải thích về tinh thần tha thứ đó. Điểm chính mà Chúa Giê-xu muốn nói trong câu chuyện này là hãy nhìn vào chính mình, hãy so sánh tình trạng của mình trước mặt Chúa. Chúng ta tội lỗi xấu xa đến đâu, vậy mà Chúa vẫn thương, tha thứ cho chúng ta. Chúng ta không có lý do gì lại không tha thứ những anh em khác. Ông Phi-e-rơ có lẽ chỉ so sánh giữa ông với các bạn của ông. Ông thấy ông là người đầy lòng từ bi, quảng đại. Nhưng xét mình trước tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta mới thấy tình trạng xấu xa của mình và mới cảm thông mà tha thứ người khác. Bài học mà chúng ta học được qua Phi-e-rơ trong trường hợp này là: Thứ nhất, đừng tự hào với điều mà mình kể là yêu thương nhân từ theo tiêu chuẩn riêng của mình. Tha thứ cho người khác 7 lần có lẽ là rộng lượng theo tiêu chuẩn của người, nhưng chẳng là gì cả theo tiêu chuẩn của Chúa. Thứ hai, để thấy rõ tính cách thiếu sót của chúng ta trong việc tha thứ, đừng so sánh mình với người khác, nhưng hãy đặt mình trước cái nhìn của Chúa, đặt mình lên cán cân của Chúa. Chúng ta tội lỗi xấu xa mà Chúa sẵn sàng tha thứ. Một khi ý thức như vậy, chúng ta sẽ có được tinh thần tha thứ các anh em khác một cách dễ dàng.
Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo từng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi.